về bài. Chúng ta đến số mấy? Số 3.
Số 3.
Cái này có cái gì mà bảo rằng không thể nghĩ, không thể bàn? Nếu mà bây giờ nói là phải có nhiều tiền thì mới được có xe hơi, thì cái chuyện ấy có phải nghĩ bàn được không? Cứ có tiền mua được xe hơi thì là cái chuyện mà người ta bàn được, tính được. Và bây giờ cô phải bao nhiêu triệu thì cô về cái hãng ấy cô mua được cái xe hơi. Những chuyện ấy là cái chuyện chúng ta nghĩ tới được và chúng ta thường bàn luận được. Thế còn cái việc này không cần tiền bạc gì cả, không cần tài giỏi gì hết, cho đến cũng không cần phải cô là người đã làm những phúc đức kinh thiên động địa gì, làm chùa độ tăng bá thí, không cần gì hết cả. Chỉ có một việc cô niệm bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đó, mà cô lên ngôi Phật, cô về ở với các thánh, rồi cô thành Phật được. Cái dễ tin không? Bây giờ cô cứ ngồi, đó, người ta còn phải như Đức Thích Ca, xả bao nhiêu thân vì chúng sanh. Muốn nghe mà câu pháp là phải khoét thân, một ngàn cái hố ở thân để đổ dầu và đốt đèn mới nghe được một câu pháp. Rồi phải đem thân bá thí cho quỷ, cho ma, nó mới nói cho một câu pháp để mà nghe. Ê vậy mà nó dễ tin lắm. Mà chúng mình đấy, nói bao nhiêu, nghĩ bao nhiêu, bàn luận bao nhiêu về sự tích Đức Thích Ca biết là ngần ái. Tha hồ nói, tha hồ bàn. Bởi vì những cái việc ấy nói được và bàn được. Còn bây giờ cái việc mà chỉ có một bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà về, mà lên ngôi thánh, lập tức lên ngôi thánh, rồi lại thành Phật nữa, thì cái chuyện này chúng ta là người học Phật, tuy nói là tin chứ thật ra cũng chưa tin sâu lắm đâu. Huống chi là những người ở ngoài đời nói như thế người ta tin được không? Đấy, cái chuyện mà người đời không thể nói được, bởi vì họ không ngờ được, không nghĩ tới được, cho nên gọi là chuyện bất khả tư nghị. Đến trong mộng mà cũng còn nhớ, trong mộng là không có tính toán gì cả, thật từ đáy lòng nó hiện tướng lên thôi. Thế cho nên những cái việc trong mộng này, tuy gọi là mộng mơ bất, nó hư vọng ấy, thế nhưng mà nó lại là nó diễn lộ hoàn toàn cái đáy tâm của mình. Lúc trong cái giấc mộng là cái tâm của mình nó tự hiển bày lên. Thế cho nên những các người Tàu, người ta có cái những người đoán mộng, bởi vì người ta đọc được trong cái giấc, nói đến giấc mộng là người ta đọc được cái đáy tâm của mình, mà người ta thấy được tạng thức của mình, cho nên người ta thấy được cả quá khứ, hiện tại, vị lai của mình. Cho nên bên người Tàu người ta có cái môn học để đoán các giấc mộng. Cho nên chính các giấc mộng ấy là nó bộc lộ rõ ràng cái tâm của các vị. Người nào mà ở trong mộng mà nghĩ tới vãng sanh, nghĩ tới niệm Phật thì cái vị ấy không phải người thường. Nghiêm từ số 4. Trong kinh Di Đà dạy con niệm Phật bao nhiêu lâu? Mà 7 ngày ở đây hay là đã sang tới bên ấy rồi? Mình còn nghiêm từ đỉnh đầu đến chân còn là phàm phu, hãy còn tham sân si, còn mê muội. Thế mà chỉ bảo rằng nội nhật 7 ngày mà nó có thể thành Phật được. Cái chuyện như thế dễ tin không? Bây giờ trong chúng đoàn tuyên bố đấy, cô biên từ 7 hôm nữa cô ấy thành Phật, có ai tin không? Đây, nghĩa là chúng chỉ cần người nào mà thiết tha, đây là nói đường thẳng, chứ không nói đến những chuyện những anh có báo chướng, chuyện nọ chuyện kia. Đây là nói cái đường thông thường, những người bình an đấy. Thế thì chỉ cần 7 ngày nhất tâm niệm Phật từ 1 đến 7 ngày, chứ cũng chả phải đòi cả 7 đâu. Có người chỉ có 1 ngày thôi là người ta được nhất tâm bất loạn rồi. Thế là người ta bảo đảm ta thành Phật, bảo đảm vãng sanh thành Phật. Thế cho nên cái việc này thế gian ta có thể ngờ được không? Có bao giờ người ta nghĩ ra cái chuyện này không? Có người lại có 1 ngày mà thành Phật luôn. Trong khi ông Thích Ca phải tu bao nhiêu kiếp? 3 A Tăng Kỳ kiếp mới thành công. Chính ông thầy của mình, ông bổn sư của mình, 3 A Tăng Kỳ kiếp mà phải bỏ đầu mắt tay chân, bao nhiêu tình tội, bao nhiêu khổ. Mà 3 A Tăng Kỳ kiếp cho đến nỗi mà khắp trái địa cầu này không có một nơi nào có thể cắm được cái kim mà không phải là nơi Đức Bổn Sư mình đã xả thân vì chúng sanh, mà không phải là nơi Đức Phật đã từng xả thân vì chúng sanh. Đấy. Ngày tu như thế mà thành Phật ấy, thì người ta tin được, người ta nói được, người ta bàn đến cái việc này dễ. Đúng rồi. Thế nhưng còn bằng này là tu có 1 ngày mà thành Phật. Tin được không? Cho nên đấy, chứ có thể trong kinh nói là những người niệm từ 1 cho đến 7 ngày phải không? Mà được nhất tâm bất loạn là Phật bảo đảm cho bạn phải. Thế cho nên tu 1 ngày thôi thành Phật. Nó cũng tùy, cũng có vị người ta có, người ta tự tại được, muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở lại 5-7 năm cũng được. Mà cũng có vị thì nó phải đợi cái ngày cái thân này nó hết cái hạn thì nó mới đi được. Là từ 1 ngày cho đến 7 ngày niệm Phật có thể thành công được. Cho nên vì cái thời gian nó quá nhanh chóng như vậy mà lại hứa cho những cái vị mà đeo cả nghiệp vãng sanh là không thể bị bại. Năm tâm chiếu như chị em thấy trong cuốn Lương Hoàng đó, tức là cái cuốn mà thầy phát chúng chị em nhớ, thì có phải nhiều vị tên Phật không? Đó, và ngài tổ chí công, ngài phải lục ở trong bao nhiêu kinh sách của Phật mới lấy ra được những cái tên các vị Phật quá khứ mà những người mà lễ bái theo như tổ, thì những người lễ bái danh hiệu chư Phật mới tiêu được những tội, những tội lớn, tội nặng từ vô thủy đến giờ. Cho nên chủ trương về Pháp Đại Thừa là phải lễ danh hiệu chư Phật. Cho nên một bộ Lương Hoàng ấy có tới cả bao nhiêu ngàn danh hiệu Phật để lễ. Mà chúng ta lễ, khóa lễ thông thường của chúng ta cũng cứ mỗi cái ngày sám hối chúng ta cũng phải lễ hồng danh, tức là cũng 88 danh hiệu Phật, là để tiêu những tội từ quá khứ theo về pháp môn Đại Thừa của mình. Cho nên phải lễ 10 phương Phật. Mà cái câu ở đây ấy, thì ngài dạy làm sao thì cũng được công đức như là lạy 10 phương Phật, niệm một danh hiệu Phật A Di Đà được công đức như lạy, như niệm danh hiệu 10 phương Phật. Mà thì lễ một Phật A Di Đà cũng như là được công đức như lễ 10 phương Phật. Vì thế cho nên trong bộ sám pháp thầy, bởi vì mình làm toát yếu giản dị cho người về sau dễ theo, cho nên thầy cũng giản dị không để tên 10 phương Phật mà để nguyên danh hiệu Đức Bổn Sư với Đức Di Đà, để cho cái người lễ nó coi như nó dễ hơn. Những danh hiệu lạ mình chưa quen, lúc lễ nó cũng bỡ ngỡ, còn danh hiệu Phật mình quen rồi lẽ nó dễ hơn, thầy nghĩ như vậy. Và cũng là y cứ vào đây tổ dạy là một lễ Đức Di Đà cũng như là lễ mười phương Phật. Thế thì cái việc này sao lại gọi là không thể nghĩ bàn? Mười phương phải lễ là lễ vất vả nhọc nhằn thì tội mới tiêu chứ. Cho nên phải lễ mười phương Phật danh hiệu Phật, nghĩa là phải lễ cả trăm cả ngàn danh hiệu Phật mà phải vất vả thì mới, tội mình mới tiêu được. Còn ở đây là chỉ cần lễ một Đức A Di Đà thôi, nhưng mà dĩ nhiên là phải chí thiết chí thành, mà cũng có cái chỗ là phải tin, phải nguyện cầu vãng sanh theo như sư tổ dạy ở đây. Thế nhưng mà chỉ một Đức Di Đà thôi có thể cứu mình được hết thảy các tội chướng từ vô thủy. Cho nên nói là ở khắp các kinh đại thừa thì đều nói là phải lễ mười phương Phật, phải lễ danh hiệu của cả vạn Phật, bao nhiêu vạn Phật mới tội mới tiêu. Còn trong kinh A Di Đà đây lại chủ trương là chỉ cần một danh hiệu Phật thôi. Đấy, thì là kinh Di Đà chỉ khuyên mình niệm danh hiệu Phật thôi, mà mười phương Phật hiện thân lên khen ngợi tán thán, còn khuyến khích chúng ta phải tin cái bộ kinh này là bộ tin, bộ kinh không thể nghĩ bàn. Cái danh hiệu của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Thì cái việc này chỉ có mười phương Phật thấy biết và hiểu được, còn chúng ta thì không thể nghĩ bàn.